18i.net giới thiệu câu chuyện nữ sinh lớp 9. Bạn đang đọc phần 22 của truyện sex. Mẹ con cô giáo Thúy nhìn em hàng mút như kiểu thèm cu lâu ngày ấy. Tôi đứng bên cạnh nhìn đôi môi trượt dọc theo con cặc rồi đẩy đẩy lên cái đầu khắc mà thèm vãi đái. Thấy tôi thèm khát như thế, thằng Ngọc sủa luôn một câu thần thánh, đứng nhìn làm cái đéo gì. Cởi quần ra cho em ấy mút cho đi, tiến đến lại gần, tôi kéo cái khóa quần xuống, móc con cặc của mình ra, Hằng quay sang nói với vẻ mặt không thể dâm đãng hơn, xem nó có to không nào. Tôi cười hề hề bảo, không to nhưng cũng đủ dùng, nhưng không biết có đủ để hầu cô nương không nữa. Hằng đưa tay vuốt dọc con cặc của thằng Ngọc mấy cái rồi quay sang chỗ tôi. Mút chụt chụt lấy cái đầu khắc rồi bảo, bé nhưng mà địt lâu cũng được. Thằng Ngọc nghe thấy Hằng bảo thế nó cũng thích lắm, nó luôn mấy ngón tay xuống bên dưới. Cởi bung từng chiếc cúc áo ra rồi luồn vào bên trong bóp lấy cái bầu vú to to nhưng hơi chảy xệ mà nói, không biết lồn em có đủ nước không mà đòi địt lâu, he he, hứ, hơi bị nhầm rồi nhé. Lồn em càng địt càng ra nhiều nước, được tí nữa địt luôn, nhưng sợ lâu không vào lớp, thầy nghi thì chết, ông ấy chẳng hơi đâu mà nghi ngờ ba cái chuyện này. Vậy thì mút tiếp đi chứ còn đợi chờ gì nữa. Tôi nói xong thì Hằng ngậm hai con cặc mút chụt chụt. Mút con cặc của tôi được 3-4 cái thì quay sang con cặc của thằng Ngọc rồi ngược lại. Nhìn Hằng mút ngon lành chẳng kém gì so với khi mút con cặc của lão Phương. Đảo quanh cái đầu lưỡi dọc theo cái thân cặc rồi gẩy gẩy ở cái đầu khắc rồi Hằng nghiêng người. Cố gắng mà ngậm hai cái hòn giấy mà mút. Thằng Ngọc hơi đẩy cái hông mình ra rồi bảo, cố gắng làm cho nó trơn hơn nữa rồi anh địt cho nào, mút của hai anh thế này, lồn ra nhiều nước chưa? Anh sờ thì mới biết nhiều nước hay chưa chứ, ngồi thế này thì làm sao mà sờ được, đứng lên cái anh sờ coi xem thế nào, Hằng chậm chậm, đứng dậy. Thằng Ngọc luồn tay của mình xuống kéo luôn cái quần xuống hẳn đầu gối rồi đưa tay mà mò mẫm cái lồn. Hằng thì vẫn đưa tay nắm lấy hai con cặc của hai chúng tôi mà vuốt mạnh. Chân thì cố gắng mà dạng to ra cho thằng Ngọc sờ nắn. Quay sang chỗ thằng Ngọc tôi hỏi, sao nước nôi thế nào, có chảy ra nhiều không? Thằng Ngọc cười hề hề bảo, ở bên ngoài thì hơi có nước một chút nhưng không biết ở bên trong thế nào, đợi tao móc móc xem bên trong có nhiều không nhé. Vừa thấy Ngọc bảo như vậy thì Hằng ngẩng lên nói, ở ngoài nhiều thì bên trong còn nhiều hơn nữa đó, cái này khám mới biết được chứ. Tôi nhìn xuống thấy thằng Ngọc đã lách được ngón giữa vào bên trong cái lồn của Hằng mà móc móc rồi. Hằng vội vàng dạng chân ra bắt đầu thở nhẹ nhẹ, thằng Ngọc thì cố gắng chọc cho ngón tay vào sâu hơn nữa, quay sang tôi hỏi nó, lồn nhiều nước không mày? Thằng Ngọc cười hề hề bảo, đủ má, nhiều vờ ca lờ. Hằng, em ngồi lên bàn cho anh mút lồn cái nào, thèm lồn bãi đái, được, nhưng anh mút xong phải cho anh toàn mút nữa đấy nhé, cái đó thì em lo làm lồn gì chứ. Anh không cho thằng Toàn cũng nhảy vào mút, nói xong nó bế luôn Hằng mà đặt lên bàn rồi cắm mặt vào cái lồn vừa mút vừa móc. Mới đầu tôi thấy Ngọc còn đút một ngón tay nhưng sau đó thì chọc luôn hai ngón vào, Hằng banh chân rộng ra rồi chống tay về phía sau. Nhìn xuống cái lưỡi của Ngọc đang mân mê liếm láp cái lồn của mình rồi rên lên, ừ, sướng quá anh ơi. Thằng Ngọc liếm rồi ngậm luôn cái mép lồn đầy lông mà mút thật mạnh. Có vẻ nó vẫn chưa thỏa mãn nên còn đưa răng ra nhai nhai thêm mấy cái nữa. Hằng dùng mình rồi nhắm nghiền mắt tận hưởng cái cảm giác buồn buồn tê tê đưa lên não. Thằng Ngọc vừa mút vừa ngoáy tròn hai ngón tay chọc vào sâu hơn cho cái lỗ lồn banh rộng ra. Tôi nhào tới bóp vú của em Hằng. Vú của Hằng to bằng của Lan nhưng nhão hơn và cũng sệ hơn nhiều. vừa bóc vú tôi vừa gẩy gẩy con cặc rồi bảo, nào, lồn được mút sướng thế thì cũng phải bú cặc cho anh chứ. Cô nàng chỉ đợi có thế là cấm lấy cu tôi mà mút như điên dại. Cái vẻ dâm dật của Hằng khiến hai thằng thích thú lắm, liếm mút cho cái khe lồn với hai cái mép đỏ lựng lên thì thằng Ngọc không móc nữa, nó đứng dậy đưa hai ngón tay ướt nhoẹt nước đục đục rồi nói, vãi lồn chưa, đúng là ca ve chúa, nước lồn ra đầy cả tay rồi. Tôi cười khì khì bảo, mẹ, dâm địt mới sướng chứ, không dâm thì địt còn gọi gì là sướng nữa đâu. Mày thích lồn khô như ngói à, đờ em mờ. Tao nói thế bao giờ, Hằng vội chen vào, con lồn nào đang ở tuổi này mà nước lồn chả nhiều, như thế này là còn ít đấy, ở hì hì, thế ai địt. Trước bây giờ, anh Toàn đã mút lồn em đâu mà đòi địt rồi, nhảy phịch xuống đất, rồi tôi bảo, chuyện gì chứ mút lồn là chuyện nhỏ, sợ anh mút xong lồn em đéo còn nước mà địt nữa ấy chứ, hi hi, anh cứ yên tâm, lồn em còn nhiều nước lắm, tha hồ cho anh mút, thế à, chắc lão Phương thích lồn em lắm nhỉ, chuyện lão Toàn khen lồn em nhiều nước thôi à, thằng Ngọc nghe đến lão Phương liền nhảy vào, này anh hỏi thật nhé, ngoài lão Phương là địt em rồi còn lão nào địt được em nữa không, có mấy lão dạy toán khối 12 đấy, anh thấy có lão Trung trẻ trẻ nhìn cái mắt cũng dâm dê lắm. Hằng vuốt vuốt mái tóc của mình rồi trả lời, lão ấy chắc cũng muốn lắm, mấy lần bóp vú của em, nhưng em không cho sờ lồn, tôi chêm vào, biết đâu cặc lão ấy to, địt em lại sướng thì sao, kệ, nhìn cái mặt khó ưa là không thích rồi, trông ghét ơi là ghét đấy, vậy không sợ lão ấy chù dập à, chù cái gì, lão ấy dạy toàn khối 12 mà mình mới lớp 10 sao phải sợ. Tôi nháy mắt với Hằng một cái rồi cúi xuống chậm chậm ngập vào cái lồn mà mút tiếp. Nước nhờn không còn nhiều nữa nên phải mút mãi thì nó mới chảy ra thêm. Vạch cái mép lồn ra tôi ngắm xem cái lồn của Hằng có đẹp giống của Lan không. Lông lồn của Hằng nhiều quá nên mãi mới nhìn được cái mép và cái lỗ. Lỗ lồn cũng đỏ hồng nhưng hai cái mép thâm một chút rồi, so với cái lồn của Hương Thanh với của Lan thì không bằng được nhưng hơn đứt cái lồn của cô Thúy, nó chỉ lắm lông hơn lồn của cô Thúy thôi. Phía bên trên cái lỗ thì hột le đỏ ao lồi lên, nó còn nhô cao hơn của Thanh và Lan nữa, lấy tay búng nhẹ vào đó thì Hằng giật bắn người mà khép cái chân mình lại, ngẩng đầu lên tôi hỏi, anh búng thế đau à, không, không, em buồn quá đó mà, tôi cười hề hề tiếp tục búng thêm mấy cái rồi liếm, lông chạm vào mũi với môi hơi nhột một tí nhưng kệ, cứ liếm mút cho lông lá ướt nhẹp rồi tôi bảo, hay để anh nằm lên bàn rồi em ngồi dí lồn vào miệng anh nhé, Hằng thích chí nói, kiểu đấy cũng được. Lão Phương cũng thích kiểu gì lồn vào miệng thế lắm, tôi nằm luôn lên bàn rồi để cho Hằng banh chân ra, ngồi xuống ấn cái lồn vào miệng, rồi tiếp tục mút. Thằng Ngọc ở trên thì lại đút con cặc vào bên trong cái miệng đang ứa nước miếng bắt Hằng mút tiếp, cả ba liếm mút chán chê thì thằng Ngọc bảo, thôi nướng lồn lắm rồi thì dạng chân ra cho anh địt cái đi. Hằng quay lại nói, em thích cưỡi ngựa trước. Tôi nghỉnh đầu dậy nói, thì đây đang nằm chuẩn bị làm ngựa cho em luôn đây này, nhảy lên mà cưỡi chứ còn chần chừ gì nữa. Hằng nhanh chóng đưa cái lồn của mình lên con cặc của tôi, chỉnh cho nó đúng cái lồn rồi cô nàng từ từ ngồi xuống. Cái lồn đầy lông đang từ từ nuốt chửng lấy con cặc của tôi, lỗ lồn của Hằng ướt nhẹp ấm ấm, so với lỗ lồn của Lan hay Hương và Thanh thì cũng không phải rộng và cũng chẳng hẹp hơn là bao. Hằng hỏi tôi, lồn em bót không, có bót bằng lồn của Lan không, trời, lồn em sao bót bằng lồn Lan được, lồn em được cái lắm lông thôi, Hằng vừa nhún cho con cặc thò ra tụt vào cái lỗ. Lồn khuất sau đám lông đen nhánh xoăn xoăn rồi nói, eo, sao mà không bóp bằng lồn Lan được. Thằng Ngọc đứng ngoài đưa tay bóp mạnh hai cái bầu vú rồi nói, con Lan thì có mỗi thằng Toàn nó địt, con lồn của em như cái lồn chùa, thằng nào cũng đút vào được, thế mà đòi so sánh với lồn của Lan, hứ, có phải địch nhiều là rộng hơn đâu. Tôi vừa cong cái hông lên một chút cho con cặp vào sâu cái lỗ lồn, vừa nói lại chẳng rộng hơn, thế người ta mới có thẩm mỹ viện lồn chứ, nghe cái từ thẩm mỹ viện lồn thì cả ba cười. Hằng nhún được vài cái thì có vẻ đuối, tôi đành nói với em nó, sao em yếu thế, thôi nằm xuống anh nắc cho đỡ tốn sức nào, tại anh bảo lỗ lồn em rộng làm em mất hết cả tinh thần. Tôi cười hề hề rồi bảo, lồn rộng nhưng biết co bóp thì địt cũng sướng lắm. Thằng Ngọc lại búng búng vào cái núm vú mà nói, trông cái mặt như thế kia thì biết gì về co bóp cái lỗ lồn đâu. Lại chê em, đã thế em cho anh biết thế nào là lễ độ đây này. Nói xong Hằng chậm chậm nhấc cái lồn lên khỏi con cặc, mặc dù cái lỗ lồn của Hằng có phần rộng hơn của Lan, nhưng nước nhớn thì chảy ra cũng nhiều chẳng kém, không chỉ làm cho con cặc của tôi nhảy nước mà đám lông đen nhánh còn dính bết lại che hẳn cái lỗ lồn đi. Hằng nằm xuống cái bàn rồi dạng chân ra chờ đợi, không khác gì cách đó mấy tuần chờ đợi con cặc của lão Phương. Thằng Ngọc đứng bên cạnh rồi bảo, mày cứ địch hùng hục đi, cảm thấy lúc nào mệt thì tao thay thế. Tôi gật đầu rồi cầm con cặc dí vào cái lỗ lồn mà ấn mạnh một cái, quá nhiều nước nhờn nên con cặc tót thật sâu vào bên trong. Hằng ứ lên một tiếng thì tôi bảo, muốn nhấp mạnh hay nhẹ đây? Mạnh, mạnh, càng mạnh càng sướng. Ừ, thằng Ngọc cười khùng khục bảo, đấy, mày cứ địch banh lồn ra đi, đằng nào lồn của em nó cũng nát bét rồi. Nó nói xong thì một chân đứng lên ghế, chân còn lại đứng lên bàn khom người xuống rồi nhét con cặc vào bên trong cái miệng Hằng bắt Hằng mút, còn tôi thì nhập phành phạch vào cái lỗ lồn. Mới đầu nước nhờn còn ra ít nhưng mỗi lúc một nhiều hơn, nhầy nhùa ở cái gốc cặc còn chảy dọc xuống hai hòn dái phía bên dưới, lỗ lồn không còn kít nữa mà rộng ra rất nhiều. Tuy nhiên cái cảm giác sướng thì tăng lên chứ chẳng giảm đi, Hằng sướng lắm, định rên to nhưng bị con cặc của thằng Ngọc chui sâu vào cổ họng nên chỉ ư được mấy tiếng thôi. Thằng Ngọc nhấp nhổm cái mông của mình rồi quay lại bảo tôi, mày mệt, chưa đến lượt tao nào. Tôi cố gắng địt mấy cái rồi nói, đấy, mày thay tao đi, tao lên phía trên cho Hằng mút. Thằng Ngọc rút con cặc khỏi miệng Hằng rồi quay xuống, đút ngập vào cái lỗ lồn nhấp mạnh không kém. Nó vừa địt vừa hỏi, thêm hai con cặc nữa vào bộ sưu tập rồi đấy nhé. Thế tổng cái lồn này được bao nhiêu con cặc chui vào bên trong rồi? Trời, làm sao em nhớ nổi được? Anh này hỏi kỳ quá à? Thằng Ngọc nhấp mạnh hơn một chút nhưng không bằng tôi, tuy nhiên lại nhịp nhàng hơn nhiều. Tôi ấn cái đầu khắc vào trong miệng cho Hằng mút rồi tay bóp cái bầu vú nhão nhão. Hằng mút con cặc chụt chụt, chân thì dạng rộng ra rồi luồn tay xuống cái lỗ lồn, bành cái mép ra rồi dí ngón tay cái vào đúng cái hột le mà day mạnh. Thằng Ngọc ở bên dưới vừa địt vừa cười, càng day càng ra nhiều nước, mày ơi đủ em này dâm thế mà lại. Tôi thấy cho Hằng mút cặc hơi mỏi chân nên bỏ con cặc ra cho thằng Ngọc, thích địt thế nào thì địt, Hằng rên thế nào thì rên. Thằng Ngọc vừa địt vừa xoa xoa hai cái bầu vú rồi nói, ha ha, em nó biết co bóp cơ lồn nè mày ơi. Hằng ư trong cổ họng mà nói, đấy, em biết co bóp cái lỗ lồn mà, chấm ans ơi, làm em đã quá anh ơi, địch banh cái lồn em ra đi, em sướng không chịu được nữa rồi, thì địch banh cái lồn còn gì nữa, thôi chủng mông lên đóc ghi cái là banh tiếp ra nào. Đợi em chổng mông lên đã, ừ, quả thật, bây giờ tôi mới thấy Hằng là đứa dâm nhất lớp, đứa con nào cũng có thể tống con cặc vào bên trong cái lỗ lồn rậm lông kia. Hằng vừa chổng cái mông lên thì thằng Ngọc cong người cầm con cặc đầy nước nhờn đập đập trên mông rồi tống một cái thật sâu vào lỗ. Hằng chúi người về phía trước nhưng vẫn kịp kêu một tiếng. Ôi sướng anh ơi, thằng Ngọc đứng phía sau dập liên hồi, tôi thầm nghĩ, mẹ mày nhấp mạnh như thế nó chưa ra thì mày đã ra cờ mở nở rờ, y như rằng được 1-2 phút thì nó đã không chịu được, tay bấu chặt vào cái mông em hắng rồi nói, anh cho vào lồn em rồi đấy, sướng không, có, anh ơi, đã lắm, tê hết cả cái lỗ lồn em rồi anh ơi, sướng vãi cả lồn luôn, địch tiếp đi anh ơi, nhưng anh xuất cờ mờ nở rờ, đéo muốn địch nữa, tôi tặc lưỡi rồi bảo thằng Ngọc, mày rút con cặc đi để tao thay chỗ cho, thằng Ngọc thở hổn hển rồi bảo, đấy, cho mày cả đấy. Nó rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn thì một dòng nước đục đục bên trong đó chảy ra rồi nhỏ tỏng tỏng xuống đến gạch đá hoa mốc meo phía bên dưới. Tôi thay chỗ nó, tống thẳng con cặc vào bên trong cái lỗ lồn, cảm nhận được hơi ấm thực sự từ cái lồn bao quanh. Con cặc công nhận là cái lồn mà có tinh trùng cùng với nước nhờ nó nóng đến dã man. Vừa nhấp tôi vừa nói, lồn gì mà nóng thế này, thằng Ngọc cười hề hề bảo, mày chưa nghe câu ăn nhanh kẻo nguội à, mày để tí nữa là nó nguội CMNL, hắn thì đã úp mặt xuống bàn, ngoái cái đầu lại, rồi nói, anh ơi, sướng, địch mạnh nữa lên anh, a, bây giờ tôi cũng chẳng muốn câu giờ thêm nữa, gồng hết sức nắc điên cuồng vào cái lồn nát bét của em Hằng. Được mấy phút thì tôi cũng xuất CMNL, con cặc hơi xìu xuống, rồi mà tôi cố gắng mới rút ra khỏi cái lỗ lồn đó được, lồn em nó có bóc như muốn giữ con cặc tôi ở lại vậy. Nước nhờn hòa cùng với tinh trùng chảy dọc theo cái khe xuống cái mu lồn đen đen đầy lông. Hằng đứng dậy thì tinh trùng nhỏ tỏng tỏng rồi chảy dọc theo hai cái đùi. Tôi thấy thế bảo, thôi chết rồi, không có giấy lau rồi. Hằng móc túi lấy giấy ra lau rồi bảo, khiếp sao hai người nhiều thế. Thằng Ngọc tặc lưỡi cái rồi bảo, có nhiều bằng của lão Phương không? Hai người thì chẳng nhiều hơn, ít hơn chắc. Thằng Ngọc chu môi nói, ngu thế nhỉ, một người chứ hai người thì nói làm cái gì, mày mới là thằng ngu ấy. Tao là tao, hỏi là tao, hoặc mày có nhiều hơn không, chứ một mình lão ấy thì sao mà hơn hai đứa được. Thấy hai đứa tôi nói chuyện như thế thì Hằng vừa lau cái khe lồn của mình vừa nói, thì lão ấy lúc nhiều lúc ít, có phải lúc nào cũng nhiều đâu, đi với người yêu hoặc trách hàng mà vẫn thèm thì xuất ra ít, còn lâu lâu mà không được làm thì phun đầy vào trong người em mà. Hai đứa không cãi nhau gì nữa rồi mặc quần cho chỉnh tề, vỗ vai thằng Ngọc rồi tôi nói, tao lên trước nhé, không thầy nghi, ở 10 phút nữa tao lên, tính định ra chơi mới lên nhưng thôi. Mày lên trước đi, tôi mở cửa cái phòng học lẻn ra ngoài rồi lên lớp. Thằng Ngọc khép ngay cửa lại, tôi không biết nó còn đè Hằng ra mà chơi tiếp phát nữa hay không. Lên lớp tôi vẫn nhăn nhó rồi đi về chỗ ngồi. Lan ngồi bên cạnh khẽ quay ra hỏi, anh còn đau bụng không? Vẫn hơi hơi, chắc là đói với lại đêm qua ăn linh tinh nên giờ đau như vậy. Thôi tí nữa về nhà em ăn cơm nhé, không xuống căng tin ăn nữa đâu. Ừ, tí nữa về. Tôi giả vờ như vậy nhưng vẫn ngóng thằng Ngọc với cái Hằng xem thế nào. Quả thật đúng như dự tính của tôi, nó còn đẻ Hằng ra chơi, đến khi có trống báo ra chơi thì hai đứa mới lò dò đi lên. Tôi lườm nó thì nó nhìn tôi cười hề hề. 12 giờ kém mới tan học, tôi cùng Lan về nhà. Vừa đi tôi vừa hỏi, mấy hôm nay còn nứng không? Mới làm có 1-2 hôm nứng cái gì, chỉ nghĩ đến chuyện đấy là không ai bằng thôi. À, có kết quả thi rồi đấy, vợ chồng mình đều được đi thi quận rồi nhé. Vậy hả? Thế là phải cắm đầu vào ôn rồi còn gì, lại chẳng phải cắm đầu, còn môn công nghệ chồng cũng được thi luôn đấy, tha hồ mà học, hết mơ tưởng chuyện này chuyện kia nhé. Đến nhà Lan, dắt xe của Lan vào nhà rồi tôi vào chào ba má nàng. Nói chung ba má Lan cũng mến khách nên bảo tôi ăn cơm, vừa ăn cơm vừa hỏi chuyện học hành. Lan hào hứng kể chúng tôi được đi thi nên bố mẹ thích lắm. Ăn xong thì tôi sang một phòng nghỉ, nằm nghỉ đến chiều mà không được mon men sờ soạng Lan. Hôm sau thì tôi với Lan có lịch học thêm môn để đi thi với trên lớp nữa. Giờ ra chơi thì mấy thằng con trai lại nói chuyện. Thằng Tài hí hử nói: mày có lịch học dày như vậy thì để cái Lan cho tụi tao chăm sóc cho. Quay lại tôi bảo: mẹ, Lan học thì cũng khác đéo gì tao đâu mà mày bảo rảnh. Tao thì hơi bận vì có môn công nghệ thôi, nhưng nói chung môn đó chẳng ôn gì. Mỗi ngày học với nó một tiếng là thoải con gà mái luôn. Thằng Ngọc thấy tôi nói thế thì bảo: thôi bọn mày thông cảm, mà vợ nó thì nó thoải mái, anh em mình không động vào là đúng rồi. Nhưng mà hãy con em Hằng, thế mấy thằng tụi mày từ hôm gì đã ăn em nó lần nào chưa? Thằng Tài, thằng Bình, thằng Lâm nói luôn: mấy chúng tao bận đi đánh mấy trận game đâu có gái gú gì. Ba thằng đang vã bãi cả ra đây. Thằng Thành với thằng Việt thì hí hử bảo: he he, hai đứa tao thì mới chăn được mấy em lớp 9 ngon lành dã man. Hai thằng nói vậy thì thằng Duy nói: hai đứa mày không sợ tụi nó kiện à? Dạo này mấy em lớp 9 là cho hơi nhiều thằng dính phốt rồi đấy nhé. Thằng Thành với thằng Việt nói: lo gì, tụi tao là tụi tao nhìn chứng minh thư của mấy em đó rồi. Mẹ toàn học dốt, thụt một hai lớp đấy. Tính ra nó là chị tụi mình chứ đéo phải là em đâu. Vừa nói thế thì tôi, thằng Ngọc với thằng Tài nhảy vào nói luôn: à, tụi này ăn hàng mảnh anh em ơi. Ính. Hai thằng kia nhăn nhở xua xua tay rồi nói: mấy đứa mày bình tĩnh đã nào, chưa gì mà đã sồn sồn lên rồi là làm sao. Bình tĩnh xuống dưới kia tao kể. Tôi nhảy vào đánh luôn, không trình bày gì hết. Ính, tội ăn mảnh đã tính sau. Thằng Thành với thằng Việt lại xua tay nói: thôi tí nữa hai đứa tao mời mấy đứa mày chẩu bún chả là được chứ gì. Thế là thành tâm rồi lắm đấy nhé. Lúc này thì thằng Ngọc với thằng Duy bảo: nói thế còn nghe được, thôi cũng vào lớp rồi, để tí nữa về đi ăn rồi ra quán nước chè bà già. Vừa uống nước vừa chém gió, mấy đứa lại bàn chuyện game rồi ngắm mấy em lớp khác rồi kêu: em này mông to, em này vú đẹp. Nhoằng một cái đến trưa, mấy đứa ý ơi rủ nhau đi ăn rồi đi uống nước chém gió. Vừa ngồi quây quanh hai cái bàn nhựa thì thằng Ngọc đã ra vẻ trịnh trọng tuyên bố: hôm nay nhờ tình bạn cao cả bla.bla của hai thằng Thành và Việt mà tụi tao được bữa ăn no nê, nên chúng tao cảm ơn hai đứa mày. Giờ vào công chuyện chính là chuyện về hai đứa nó xem thế nào. Lúc này hai thằng kia mới bắt đầu kể: mấy đứa mày thì còn lạ gì cái trường cấp 2 phía sau trường mình đâu. Hôm đó hai đứa tao buồn buồn đi đá bia, trong đó thì gặp hai em này. Trông hai em cũng có vẻ bất cần đời, tóc nhuộm linh tinh. Mà mày thừa biết là đi học làm đèo gì được nhuộm tóc. Thằng Ngọc thấy thế vừa hỏi vừa nói: thế là hai đứa mày biết mấy em ấy dạng ăn chơi hả? Chứ sao nữa, mẹ giờ học ra ngoài mà ăn mặc khêu gợi vãi đái ra. Tôi thấy hai thằng nói thế thì hỏi thêm: ăn mặc thế nào mà khêu gợi? Thì cũng là đồng phục bình thường thôi, nhưng cố ý cởi mẹ cái cúc áo ngực ra để lộ vú, mà vú căng vãi đái chúng mày ạ. Thằng Việt kể thế thì thằng Tài hí hử hỏi luôn: thế nó có to bằng mấy em ở lớp mình không? Thằng Việt lại hí hử bảo: dĩ nhiên là bằng rồi, mẹ trông ngon lành vãi cả cứt, không có ai ở đấy tao đè ra tao mút luôn đấy. Mấy đứa cười khùng khục với nhau thì tôi lại hỏi nó tiếp: này, thế hai em đó tên gì? Chăn được hai em nó rồi thì kiểu gì cũng biết được tên em nó là gì đúng không? Thằng Việt hí hử nói: một em tên là Thương, một em tên là Nhung. Nói chung hai em này hơi bị ổn áp. Thằng Tài lại hỏi thêm: so với em Hằng hay là Lan gấu của thằng Toàn thì thế nào? Tôi thấy nó nói đến Lan thì bảo: Ô hay, tự dưng lôi người yêu tao vào là cớ làm sao? Thằng Tài cười hi hi rồi bảo, thì tao cũng lôi vào so sánh thôi mà. Hai thằng kia mày nói đi, cứ để câu chuyện sang hướng khác là thế nào? Thằng Thành với thằng Việt kể tiếp, tại chúng mày nhảy vào chặn họng tao đấy chứ, thôi để tao kể tiếp. Thấy em nó ngồi bấm điện thoại rồi nói chuyện các kiểu giống giống dân chơi ấy, thế là tụi tao ra làm quen chém gió thôi. Nói là chém gió nhưng mắt thì dính hẳn vào hai cái vú của nó luôn. Nhìn hai cái bầu vú thích đéo thể tả được. Tôi thấy hai thằng nói vậy thì bảo thế mấy hôm sau thì xúc được. Thằng Việt hí hử bảo hôm sau thôi. Hôm sau nữa thì tao xúc được em Thương luôn. Còn thằng Thành thì xúc được em Nhung. Mẹ hai đứa này dính với nhau dã man. Thằng Thành với em Nhung hay thế nào? Hai em ấy dính với nhau chứ còn thế nào nữa. Chính vì thế tụi tao gạ xăm mới được luôn. Mẹ hai em dâm tặc ấy nước nôi nhiều lắm. Vừa nói đến xăm thì thằng Ngọc hí hử hỏi luôn thằng Việt. Mấy em ấy chịu chơi thế à? Chuyện mấy em ấy xăm còn nhiều hơn anh em mình uống trà đá. Đọc tiếp phần trước.